Chàng rể quyền thế, chương 3180, góc truyện audio.com, chương 3180, vừa dứt lời. Mã Gia Thành phách lối liền vung tay lên muốn đưa theo cả nhóm quản lý cao cấp và cổ đông rời đi. Bùi Nguyên Minh không thèm đếm xỉa đến, mở miệng nói, đứng lại, sắc mặt Mã Gia Thành thay đổi, quay đầu lại hét lên, tên họ Bùi kia. Cậu còn muốn thế nào nữa? Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Bùi Nguyên Minh bình thản nói. Ông có thể lựa chọn từ chối. Tuy nhiên tôi cũng có thể chọn đập gãy tay chân ông. Ném ông ra cho chó ăn. Mã Gia Thành, cái tên này trước khi đi còn nói mấy câu hăm dọa. Không dạy dỗ hắn ta một chút. E rằng hẳn ta lại không biết vì sao hoa lại có màu đỏ. Sự tức giận của Mã Gia Thành bùng lên trong nháy mắt. Hắn ta nhìn chòng chọc vào Bùi Nguyên Minh. Muốn ăn thua đủ với anh. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống. Sau khoảng chừng một phút, hắn ta cố gắng nặn ra một nụ cười. Sau đó, huých, một cái quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh. Dập đầu nói xin lỗi. Cậu chủ Bùi, xin lỗi, là tôi nói linh tinh. Nói tôi là cái rắm vậy phiền ông thả đi. Trong lúc anh nói, Mã Gia Thành hùng hổ và bốp 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 mấy cái vào mặt mình. Sau đó mới đứng dậy, quay người bỏ đi. Chẳng qua là vào giây phút đó, trong lòng hắn ta đã sớm nghĩ đến chuyện làm sao báo thù Bùi Nguyên Minh rồi. Hắn ta muốn Bùi Nguyên Minh phải chết. Muốn Bùi Nguyên Minh chết không có chỗ chôn thân. Sau khi ra khỏi tòa nhà văn phòng, Mã Gia Thành ngồi vào hàng ghế sau xe Bentley của hắn ta. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra, lạnh giọng ra lệnh, thực hiện kế hoạch, tôi muốn cậu thực hiện kế hoạch kia ngay lập tức. Tôi muốn nửa đời sau của tên họ Bùi kia. Sau khi đám người Mã Gia Thành cút về, Tân Ý Hàm lập tức đưa mấy người luật sư, trợ lý, thư ký đi vào phòng làm việc. Mặc dù Bùi Nguyên Minh mang hợp đồng đến, cứ thế cướp đi quyền cổ đông vốn thuộc về Long Thương Húc, nhưng muốn thật sự nắm giữ một công ty lớn như thế này không phải là chuyện một sớm một chiều. Vì vậy việc đầu tiên mà người được giao nhiệm vụ là Tân Ý Hàm làm là thanh trừ tất cả đám tay chân của Mã Gia Thành cài cảm vào, tránh cho những người này bán đứng, âm thầm gây chuyện. Đồng thời cô ta còn để những đệ tử Long Môn đến theo lúc trước đưa thêm bảo vệ thân tín đến phong tỏa mỏ vàng ở vùng ngoại ô ngay lập tức. Không cho bất kỳ ai ra vào. Dù sao đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, hiện tại nắm giữ công ty vàng Vũ Thành này cũng không phải bởi vì lợi nhuận, mà chỉ vì nắm quyền cổ đông mà thôi. Ngoài việc chán ghét Long Thương Húc cũng nhân sự ảnh hưởng của chuyện này để thuận lợi cứu hai mẹ con Trịnh Tuyết Dương ra, dù sao chỉ cần ngồi vững cái ghế cổ đông thì dưới danh nghĩa của Bùi Nguyên Minh, tội danh lừa gạt của hai mẹ con Trịnh Tuyết Dương đương nhiên cũng được giải quyết êm thấm rất nhanh. Cả một công ty từ trên xuống dưới bị Tân Ý Hàm đưa người đi xử lý hết một lượt. Sổ sách, sản phẩm, tư liệu, cái gì cần niêm phong cất đi đều niêm phong ngay lập tức. Mà những nhân viên ban đầu có quan hệ không quá tốt với Mã Gia Thành có thể dùng tiếp thì cứ dùng tiếp. Còn những vị trí quản lý cấp cao kia đều bị những người hôm nay đến tiếp quản hết. Sau khi giải quyết vấn đề cơ cấu của công ty xong, Tân Ý Hàm tuyên bố trích ra một phần cổ phần cho những nhân viên được giữ lại. Đương nhiên nếu như những nhân viên này rời chức hoặc là có ý đồ gì khác, Tân Ý Hàm có thể thu hồi lại cổ phần bất cứ lúc nào. Ra tay một chiêu này khiến cho thu nhập một tháng của mỗi nhân viên được giữ lại đều có thể lên đến hơn 30 triệu. Chuyện này cũng khiến những cỏ đầu tường, gió chiều nào che chiều ấy. Vốn định từ chức bây giờ mỗi người đều bắt đầu trung thành không đổi với Tân Ý Hàm. Dù sao thì đầu năm nay cứ ai có sữa thì là mẹ mình. Ai mà không mong mình được nhận hoa hồng của công ty, lại còn có lương cao. Cùng lúc này, Tân Ý Hàm còn dùng danh nghĩa của công ty gửi cho Sở Cảnh sát Vũ Thành Làm rõ hai mẹ con Trịnh Tiết Dương không lừa gạt bất kỳ ai, cách chương.